chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3, sau phần điểm tin hoạt động, chương trình sẽ có các nội dung chính sau. Đôi điều rút ra từ các đại hội làm trước, tiết kiệm từ những ngày đầu, cán bộ nữ lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương. Bây giờ mời các đồng chí và quý thính giả nghe nội dung chi tiết.
Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân, rút kinh nghiệm xây dựng huấn luyện hoạt động hải đội dân quân thực trực, thực hiện đề án xây dựng hải đội dân quân thực trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Bộ Quốc phòng thành lập lực lượng này thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Kiên Giang. Các hải đội dân quân thực trực được trang bị đầy đủ tàu, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết chỉ thị quy định và hướng dẫn cấp trên, ra nghị quyết lãnh đạo và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá đây là mô hình mới, lần đầu tiên triển khai, cần được rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, bảo đảm cho hải đội dân quân thực trực thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đoàn công tác Cục Phòng không Lục quân Bộ Tổng tham mưu vừa kiểm tra công tác huấn luyện chiến đấu phòng không tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330. Đoàn cán bộ đánh giá trung đoàn làm tốt công tác phục vụ kiểm tra, tổ chức điều hành luyện tập sát yêu cầu nhiệm vụ. Phân đội luyện tập nắm chắc nội dung, từng xạ thủ sử dụng thành thạo vũ khí khí tài. Kết quả trung đoàn 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ, phân đội luyện tập đạt giỏi.
Thời gian qua, các bệnh viện bệnh xá trong quân khu quán triệt triển khai thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Quân y, tiếp tục phân luồng trong khám điều trị, bố trí khu cách ly, thuốc vật tư, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng hướng dẫn. Chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của quân khu về cách ly không cách diệt, quản lý chặt chẽ quân nhân khi đi phép tranh thủ công tác, nâng cao ý thức thực hiện quy định 5K trong các hoạt động, tổ chức rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch.
Trong tuần, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng quân khu đến kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Kiểm tra thực tế, Đại tá Nguyễn Chí Linh đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện, tổ chức luyện tập và thực hiện đảm bảo thứ tự các nội dung theo quy định của các địa phương. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, các khung tập thể hiện tốt tác phong chỉ huy, sự phối hợp hiệp đồng giữa cá nhân và các bộ phận trong từng nội dung. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, tổ chức luyện tập những trạng thái cao hơn làm cơ sở để Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc trong thời gian tới.
Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 355 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội giai đoạn hiện nay, Trung đoàn 3 Sư đoàn 330 bảo đảm đầy đủ trang bị vật tư văn hóa câu lạc bộ đúng quy định của Bộ Quốc phòng về định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa cho bộ đội. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, trung đoàn còn tổ chức liên quan văn nghệ quần chúng, triển lãm trưng bày sách, kết hợp sân khấu hóa tuyên truyền về sách, thi sân khấu hóa lời Bác dạy ngày đầy năm xưa, đồng thời thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng chiến sĩ, tiếng hát binh dị, phát hiện bổ sung vào đội ngũ văn hóa văn nghệ, làm nòng cốt xây dựng phong trào ở cơ sở. Tại hội nghị tổng kết, trung đoàn 3 khen thưởng 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ này.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 14 nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cơ quan, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung kiểm tra: lý thuyết ngành xe máy và quân khí, thực hành phân cấp chất lượng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 92% đạt khá giỏi.
Sư đoàn 8 cũng vừa kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 15 nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm 2022, gồm thi lý thuyết và thực hành. Kết quả 100% đạt yêu cầu, 78% khá giỏi. Đây là một trong những nội dung chính để đánh giá thực chất công tác huấn luyện kỹ thuật của đơn vị, đồng thời làm cơ sở xem xét nâng lương, phiên quân hàm theo quy định của Cục Quân lực.
Nội dung đợt kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu tập trung vào lý thuyết nghiệp vụ ngành quân khí, kết cấu ô tô, sử dụng xe và nghiệp vụ lái xe, luật giao thông đường bộ, điều lệ công tác kỹ thuật xe máy, thực hành tháo lắp thông thường các loại vũ khí bộ binh, các bước kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng, phục hồi ký hiệu trên hòm sắt và hòm gỗ của các loại đạn, cập nhật sổ sách, mẫu biểu của nhà kho vũ khí. Kết quả 100% thí sinh đạt khá giỏi, trong đó 22% đạt giỏi.
Tuần qua, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hải sản 404 và nhà hàng khách sạn Đinh Kiều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Năm 2021, mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo đoàn kết thống nhất, cán bộ nhân viên người lao động, hai đơn vị từng bước vượt qua mọi khó khăn, thích ứng linh hoạt, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2022, hai đơn vị chú trọng xây dựng chính sách, thu hút khách hàng, từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn với xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm sóc tốt đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2022. Theo đó, công tác tuyển sinh vào các trường quân đội trên địa bàn tỉnh cơ bản như năm trước, đủ điều kiện sức khỏe, chính trị, văn hóa và đạo đức. Xét tuyển các tổ hợp từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển thẳng và ưu tiên học sinh giỏi. Đăng ký sơ tuyển từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2022. Khám sức khỏe từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Ngày 29 tháng 4 năm 2022, các địa phương nộp hồ sơ thí sinh đủ điều kiện về ban tuyển sinh quân sự tỉnh An Giang.
Tại xã Đông Thắng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình đồng đội và thực hiện các công trình Tết quân dân mừng cho năm thơ mây năm 2022. Ngay sau lễ khởi công, lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với địa phương sơn sửa hàng rào chùa Muni Úc Đôm răng sai, phát quang vệ sinh môi trường tuyến kênh lòng ống và làm đèn đường tuyến kênh cây sao với chiều dài 3,3 km.
Hội phụ nữ trung đoàn 3 sư đoàn 330 vừa trao sổ tiết kiệm và tặng quà từ chương trình mẹ đỡ đầu năm 2022. Qua khảo sát hoàn cảnh gia đình và các trẻ tại đơn vị, hội phụ nữ trung đoàn trao 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và 2 phần quà cho cháu Lâm Tuấn Long, con của Thượng úy Lâm Tuấn Thanh, nhân viên bảo mật ban tham mưu bị bệnh hiểm nghèo, và cháu Nguyễn Thành Luân, con của Thượng úy Nguyễn Văn Luyến, bếp trưởng tiểu đoàn 308. Hiện nay đồng chí Luyến đang bị bệnh khối u não, đã mổ 2 lần. Được biết, để tạo nguồn quỹ thực hiện chương trình, đợt 1 năm 2022, Hội Phụ Nữ Trung đoàn 3 vận động quyên góp cán bộ, hội viên, đoàn viên đơn vị đóng góp với tổng số tiền trên 35 triệu đồng.
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách vườn quốc gia Tràm Chim và hạt kiểm lâm liên huyện Tam Nông Tân Hồng Đồng Tháp phối hợp với quân sự công an huyện Tam Nông ra quân kiểm tra, chăn thả gia súc trái phép, ảnh hưởng đến quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, sạt lở đê và hoạt động du lịch của vườn quốc gia. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 30 vụ chăn thả trâu trái phép vào vườn quốc gia. Đợt ra quân kéo dài trong 30 ngày. Nếu chủ nuôi cố tình sai phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 896 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức tuyên truyền tác hại ma túy và các tệ nạn xã hội cho cán bộ đoàn viên thanh niên đơn vị. Qua đó cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy và các tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền phổ biến nội dung này đến gia đình, người thân và nhân dân.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, tuần qua, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức đại hội chi đoàn làm trước. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo thành hình mẫu để các đơn vị còn lại rút kinh nghiệm, nhân rộng tổ chức tốt đại hội tại đơn vị mình. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Đôi điều rút ra từ các đại hội làm trước.
Đại hội chi đoàn làm trước được các cơ quan đơn vị lựa chọn có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024. thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu đoàn cơ sở cấp trên nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới, bầu bí thư chi đoàn và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đoàn cơ sở cấp trên. Nhìn từ thực tiễn đại hội làm trước cấp cơ sở vừa qua cho thấy, với tinh thần gọn, rõ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, các chi đoàn đã triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng đủ nội dung chương trình đại hội theo điều lệ đoàn, hướng dẫn của cấp trên và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ đoàn viên. Đối với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, nghị quyết đại hội có sự đánh giá sâu sắc, số liệu rõ ràng, chi tiết, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hướng dẫn của cấp trên. Đại hội cũng đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ tới cụ thể, rõ ràng, phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp tại đại hội nhìn chung có chất lượng, thẳng thắn chỉ ra những mặt đạt được, chưa được, đồng thời chủ động đề xuất nhiều biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề mà cán bộ đoàn viên đang quan tâm. Công tác nhân sự được cấp ủy, cùng cấp và đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo. Các đại biểu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đoàn cơ sở cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng với số phiếu tín nhiệm cao. Quá trình tiến hành đại hội, chủ tịch đại hội đã làm việc theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành đại hội khoa học, hợp lý. Các đơn vị chủ động bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, đại biểu dự đại hội đều thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cùng với đó, khâu trang trí trong đại hội cũng tạo điểm nhấn gây ấn tượng như phần trang trí khánh tiết, các khẩu hiệu hành động, bố trí cờ, pano, băng rôn, báo tường, trưng bày các công trình sản phẩm tăng gia của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý như chất lượng chuẩn bị văn kiện có nơi còn bộc lộ những hạn chế, dàn trải, chưa làm rõ các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới. Không khí thảo luận tại đại hội của một số chi đoàn chưa sôi nổi, ít ý kiến tham gia vào các văn kiện của trên. Một số ý kiến chưa đi vào trọng tâm theo gợi ý, việc tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề còn hạn chế. Vì vậy, để việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ và chỉ đạo cơ sở nắm vững, thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Cần quán triệt sâu mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của kế hoạch và hướng dẫn tổ chức đại hội, nhất là những vấn đề mới, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát tình hình cơ quan đơn vị, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, xin ý kiến đoàn cấp trên về công tác chuẩn bị đại hội. Văn kiện đại hội phải lấy ý kiến góp ý rộng rãi trước khi trình đoàn cấp trên và cấp ủy phê duyệt. Báo cáo chính trị ngắn gọn, xúc tích, có thể kết hợp trình chiếu một số biểu đồ minh họa, hình ảnh phù hợp để làm sinh động hơn. Công tác nhân sự đại hội phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn. Việc lập danh sách trích ngang nhân sự cần chính xác, đầy đủ thông tin và có phương án dự phòng trong công tác bầu cử. Để đại hội diễn ra suôn sẻ, các chi đoàn chuẩn bị tốt chương trình kịch bản đại hội, lựa chọn các đại biểu có trình độ, am hiểu công tác đoàn, có kinh nghiệm để tham gia điều hành giúp việc đại hội. Chương trình đại hội xây dựng bám sát điều kiện thực tế để sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoàn thành tốt các nội dung. Trong quá trình điều hành cần bám sát văn bản đã được chuẩn bị và tuân thủ đúng theo quy chế, quy định, hướng dẫn của đoàn cấp trên, tránh trường hợp quên kịch bản hoặc là không theo kịch bản. Bên cạnh đó, cần tập huấn kỹ cho ban kiểm phiếu về nguyên tắc thể lệ bầu cử, cách thức kiểm phiếu sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian, hướng dẫn kỹ cho đại biểu về số lượng được bầu tối đa, tối thiểu, nên có sơ đồ hướng dẫn đại biểu cách bỏ phiếu. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội nên mời đại diện đoàn cấp trên và cấp ủy cùng giám sát ban kiểm phiếu trong quá trình kiểm phiếu để đảm bảo đúng nguyên tắc và tính khách quan. Cuối cùng, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên.
Từ biển khơi đến miền rừng núi cao, cờ đoàn ta mang anh bác với tên người vĩ đại. Hồ Chí Minh công ơn của bác như biên trời, người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, có lòng mong ước của bác Hồ đẹp ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, có lòng mong ước của bác Hồ đẹp ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh,
nay anh điểm tỏa sáng, là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, vậy là chiến sĩ mới của Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 đã trải qua hơn một tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân đội. Tuy mới nhập ngũ, nhưng nhiều chiến sĩ đã biết tiết kiệm trong chi tiêu gửi về cho người thân ngay khi nhận phụ cấp tháng đầu tiên. Số tiền tuy chưa nhiều, nhưng là ý thức trách nhiệm của chiến sĩ biết quan tâm chăm lo đến người thân trong gia đình, đồng thời cũng là hiệu quả của cuộc vận động Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội do đơn vị phát động.
Tại lễ giao nhận quân năm 2022, mẹ binh dì Lê Văn Nam, chiến sĩ tiểu đội 2, trung đội 8, đại đội 3, tiểu đoàn 306, trung đoàn 3, sư đoàn 330, cho Nam một ít tiền để phòng thân. Biết gia đình khó khăn, Nam chỉ nhận một phần nhỏ cho mẹ vui. Nam một cô cha từ nhỏ, mẹ đi làm thuê tại quê nhà ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để lo cho gia đình. Vì vậy, ngay lần đầu tiên nhận tiền phụ cấp, Nam liền gửi về giúp mẹ bớt khó khăn. Binh dì Lê Văn Nam chia sẻ.
Các anh em đi mặn ăn xa, còn em vô trường quân đội được lo cơm áo và có khoản phụ cấp để về gửi về cho gia đình. Tôi thấy việc làm này cũng rất ý nghĩa, cho nên tôi tiếp tục dành dụm để gửi về cho gia đình.
Còn gia đình binh dì Lý Hoàng Nam, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 306, quê ở xã Long Thạnh, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, có 4 anh em. Hàng ngày, ba mẹ đi làm thuê để nuôi ba đứa em của Nam ăn học, với số tiền phụ cấp trên 750.000 đồng. Hoàng Nam dự định 2 tháng sẽ gửi về nhà 1 triệu đồng để gia đình trang trải. Binh dì Lý Hoàng Nam cho biết.
Gửi tiền về nhà để cho mấy đứa em nhỏ mua sách vở, bút viết, với đỡ tiền lo cho ba mẹ cực khổ.
Học hết lớp 12, binh dì Lê Thanh Phong, chiến sĩ tiểu đội 10, trung đội 7, đại đội 10, tiểu đoàn 308, quê ở xã Vĩnh Hòa Hưng A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đi quản lý phòng Internet với tiền lương 7 triệu đồng trên một tháng. Ba mẹ làm thuê vất vả, mỗi tháng Phong dành 6 triệu đồng để lo cho gia đình. Nhận phụ cấp tháng đầu tiên, Phong nhờ chỉ huy đơn vị gửi 500.000 đồng cho gia đình. Nói về việc làm của mình, Phong chia sẻ.
Người gửi về phụ giúp gia đình, thế cho cha mẹ ở nhà được an tâm phần nào để thấy con mình ở trong chổng có tiền dư gửi về cũng an tâm. Cha mẹ thấy con mình cũng có hiếu.
Để chiến sĩ mới hiểu được mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của cuộc vận động Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội, từ đó xây dựng ý thức, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân để gửi về giúp đỡ gia đình hoặc gìn giữ để sau này lập thân lập nghiệp. Trong các lần sinh hoạt, lãnh đạo chỉ huy các cấp của Trung đoàn 3 luôn nhắc nhở động viên bộ đội về vấn đề này, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng trong toàn đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Minh Nhật, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3 cho biết.
Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp, giáo dục, quán triệt, định hướng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí ý nghĩa của mô hình này. Đoàn cơ sở đã xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện cái mô hình kết hợp với linh hoạt, nhiều hình thức, các biện pháp khác nhau, phù hợp với tình hình của đơn vị, sát với cái đối tượng mình quản lý, mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực.
Nhờ giáo dục tốt, động viên kịp thời, nên ngay tháng đầu tiên nhận tiền phụ cấp, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 đã có 60 chiến sĩ mới gửi tiền về gia đình với tổng số tiền trên 26 triệu đồng. Sắp tới đây, đơn vị tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện cuộc vận động Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội.
Thương dài thành quân xa, đi khắp non sông nhà, ngày ngày quàng trên vai, ba lô và phía sung, chân băng qua gió mưa. Đầu đội chạy sau mưa, thân văng qua đất đai, đường đàn đang mưa bay ở chúng ta bốc cao đưa thiên anh hùng. Hoa yêu vùng Việt Nam, người lai người phương xa, ta đi trong tiếng ca, ngàn đời còn gắn nhau thương yêu em sao vương trên đường xa. Một thời đầy gian lao, chân bước trong chiến hào, nhìn đồng đội yêu sao, chia nhau từ dưới sông. Chia nhau những huy đường dài dìu nhau đi, ta chia nhau chiến công mà hương mềm đêm đông, ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười.
khắp non sông nhà, ngày ngày quàn trên vai ba lô và cây súng, chân băng qua gió mưa, đầu đời chơi sao mưa, thân băng qua thép gai, đường làng đang đưa bay ông ta bóp cao lừa tiền anh hùng, có yêu thương thiết tha, người lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca. Xuống gặp bên đường lòng đằng tình quê hương đêm mơ về thành phố ta xa trong sách xưa làm bạn rừng cây thưa ta xa bao phố trưa dần mình vào đêm mưa ta đi xin máu xương dư yên phố em nơi phố xa giờ này vào ca ba ta yêu trong cách xa tình ngạt ngào hơn ngoại và yêu em sao khi chung lòng ta em nơi phố xa giờ này vào ca ba ta yêu trong cách xa tình ngạt ngào hơn ngoại và yêu em sao khi chung lòng ta.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, trong 1.417 xã phường thị trấn của 12 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu, hiện có 62 chỉ huy trưởng và 14 phó chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã là nữ. Trên cương vị lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở, một nhiệm vụ có tính chất đặc thù với những khó khăn nhất định, nhưng năng lực các chị không thua kém nam giới. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28 tháng 3, chúng tôi xin giới thiệu hai cán bộ nữ tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2011, chị Đặng Thị Hồng Yến tốt nghiệp trường Đại học Dân lập Cửu Long chuyên ngành kế toán, được tuyển vào làm thư ký ban chỉ huy quân sự xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Với sự năng động, tâm huyết, chị Yến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được bổ nhiệm phó chỉ huy trưởng phụ trách công tác động viên tuyển quân. Chị Đặng Thị Hồng Yến chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
Khó khăn là gia đình và thanh niên chưa nắm rõ của luật nghĩa vụ quân sự, còn một số gia đình xin tạm hoãn về kế hoạch xây dựng lực lượng nhân quân tự vệ. Các kế hoạch lớn thì tôi chưa có hiểu và nắm rõ.
Trước khó khăn đó, chị Yến tích cực nghiên cứu, tranh thủ hướng dẫn của ban chỉ huy quân sự huyện, tham mưu với chỉ huy trưởng tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên nhập ngũ, đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn luyện dân quân bảo đảm 100% quân số, phối hợp với công an tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, chị Yến cùng ban chỉ huy quân sự xã phối hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể và ban điều hành chính ấp tuyên truyền vận động kinh phí chăm lo chính sách hậu phương quân đội với dân quân và thanh niên nhập ngũ. Anh Lê Thành Triệu, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Long Phước, huyện Long Hồ nói:
đồng chí làm rất tốt cái khâu tham mưu cho chỉ huy cũng như là lãnh đạo đảng ủy, ủy ban dân công tác tuyển quân, xét tuyển lực lượng nhân quân tự vệ để hàng năm đạt chỉ tiêu của huyện giao. Các kế hoạch chiến đấu phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu thì đồng chí Yến cũng thực hiện tốt.
Còn đối với chị Trần Thị Hồng Xuyến, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thành Trung, thì năm 2010 chị được tuyển vào làm thư ký ban chỉ huy quân sự xã Thành Trung, huyện Bình Tân. Sau đó chị được cử đào tạo trung cấp quân sự và tốt nghiệp chuyên ngành luật trường Đại học Trà Vinh. Năm 2013, chị Xuyến được bổ nhiệm phó chỉ huy trưởng. Năm 2015 đến nay là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thành Trung. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Võ Điền Khanh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Bình Tân cho biết:
đồng chí Xuyến là một cán bộ có năng lực tốt, có trách nhiệm cao và có ý chí cầu tiến. Đồng chí cũng đã phát huy tốt cái tinh thần đoàn kết, dân chủ và cái tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
Nổi bật là duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tập huấn luyện các đối tượng bảo đảm quân số, kết quả luôn đạt khá giỏi. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị phúc tra, bố trí quân nhân dự bị đủ biên chế, đúng chức danh. Phát triển đảng viên trong lực lượng này đạt 16,5%. Riêng xây dựng lực lượng dân quân đạt trên 1,6% so với dân số, trong đó trên 26% đảng viên và tỷ lệ nữ chiếm gần 9%. Năm 2021, xã Thành Trung có 3 cán bộ tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cấp huyện đạt 1 giải nhì và 1 giải ba. Trước đó, chị Xuyến đạt giải nhì toàn năng hội thao 3 môn quân sự phối hợp năm 2018 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Tuy nhiên, là cán bộ nữ nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những khó khăn nhất định. Chị Trần Thị Hồng Xuyến chia sẻ:
một cái số như động tác, tư thế đồ nó không có phù hợp đối với nữ. Ta phải cố gắng nhiều hơn và luyện tập cho các cái đội mẫu để huấn luyện giảng dạy cho các đồng chí hiểu rõ hơn.
Được biết, tỉnh Vĩnh Long hiện có một chỉ huy trưởng và 7 phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn là cán bộ nữ trong tổng số 107 đơn vị hành chính. Với vai trò lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, các chị đều thể hiện tốt năng lực tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động, từ đó góp phần xây dựng ngày càng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.
Đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần đầu tháng 4, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 3 tháng 4 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút một ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt.